Phụ nữ tản mạn. Mười bí quyết để trở thành người ăn mặc đẹp. Có một chủ đề khác mà tôi tin là các bạn trẻ nói riêng và phụ nữ nói chung sẽ rất quan tâm. Đó là làm thế nào để ăn mặc đẹp. Người đẹp vì lụa. Ăn mặc không chỉ giúp chúng ta đẹp hơn mà còn giúp chúng ta tự khẳng định mình, xây dựng lòng tin vào bản thân, vào sự hấp dẫn với người khác giới và cả những người xung quanh. Khi còn nhỏ, tôi không biết điều này mà chỉ được dạy là cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Vì khi ấy, lo cơm ba bát, áo ba manh là may rồi, sức đâu nghĩ đến chuyện mặc đẹp. Chỉ đến khi đọc truyện về bà nữ đại sứ đầu tiên của Nga ở Thụy Điển, Alexandra Kollontai, nguyên là một nữ quý tộc đi theo cách mạng và rất thành công trong diễn thuyết trước công nhân, tôi mới biết hóa ra trang phục và cách phục trang có vai trò lớn như nào. Kollontai luôn mặc rất đẹp khi diễn thuyết. Có người hỏi bà, công nhân luôn rất giản dị, sao bà mặc đẹp thế làm gì? Bà đã trả lời, có vậy tôi mới tự tin và họ mới thích nghe tôi nói. Trang phục đã góp phần quan trọng trong thành công của bà. Càng sống càng đi và càng giao tiếp càng hiểu, thời trang là một nghệ thuật và làm thế nào để ăn mặc cho đẹp, phù hợp, quả thật cần có những nguyên tắc mà không phải ai cũng hiểu được. Không phải bỗng dưng mà các nhà văn trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như cuốn Theo Chiều Gió, Chiến Tranh và Hòa Bình, Anna Karenina đã bỏ nhiều công sức để mô tả trang phục của các nữ nhân vật chính. Rõ ràng, trang phục đẹp đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của nữ giới trong công cuộc chinh phục nam giới và làm đẹp cho đời sống xã hội. Khi xưa, các thiếu nữ thuộc xã hội thượng lưu châu Âu hay các thiếu nữ con nhà quyền quý ở phương Đông được giáo dục kỹ càng về các quy tắc ăn mặc, cư xử, đi đứng. Trong khi, trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta dường như ngày càng được buông lỏng và đi cùng với đó là không được cha mẹ, gia đình trang bị cho những kiến thức này. Ở Việt Nam, chỉ đến khi kinh tế khá hơn một chút, phụ nữ có điều kiện chăm sóc bản thân hơn thì mới dám nghĩ đến chuyện làm đẹp. Doanh số bán hàng thời trang tăng vọt, cùng với đó là số tín đồ shopping tăng lên ầm ầm. Tuy thế, số người ăn mặc đẹp không hẳn tỷ lệ thuận với doanh số bán hàng. Những chuyến đi du lịch, đi công tác nước ngoài cho tôi cơ hội quan sát việc mua sắm của người Việt. Quan sát như vậy giúp tôi học hỏi được nhiều. Bên cạnh một số khách hàng thông minh, có rất nhiều người chi tiêu, lựa chọn không hợp lý, như mua theo người khác mà không biết mình có hợp không, ham rẻ mà không để ý đến kiểu dáng hay chất lượng, hoặc mua vì thương hiệu. Hơn nữa, trong khi chúng ta còn nghèo thì có quá nhiều bạn gái chi tiêu quá phung phí cho trang phục chỉ để biến mình thành bản sao của người khác. Tôi cũng không dám tự hào nhiều về khía cạnh này, chỉ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm như sau. 1. Quan tâm đến ăn mặc là quyền đương nhiên của mọi người nói chung và đặc quyền của phái đẹp nói riêng. Vì vậy, con gái có quyền và nên chú ý để ăn mặc đẹp. Nhưng trước hết, phải hiểu thế nào là ăn mặc đẹp. Đẹp không có nghĩa là thời trang, mà có nghĩa là ăn mặc sao cho phù hợp với mình và với hoàn cảnh. Thời trang chỉ là khuynh hướng, bản thân mình phải tìm ra trang phục nào phù hợp nhất với mình. 2. Muốn mặc đẹp, phải hiểu bản thân mình, những điểm yếu, điểm mạnh trong ngoại hình của mình để áp dụng các nguyên tắc phối đồ phù hợp. Chẳng hạn như, người mập không nên mặc đồ quá rộng, người gầy không nên mặc màu sậm. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tại sao những người có vóc dáng giống nhau không ăn mặc như nhau? Vì sao hai cô gái với vóc dáng tương tự nhau khi thử cùng một bộ trang phục thì có người mặc đẹp, thấy thoải mái, còn người kia thì không? Đó là vì trang phục không chỉ là sản phẩm vật chất, nó còn giúp người mặc thể hiện cá tính của mình. Chỉ những người thật sự hiểu bản thân mình, biết mình muốn thể hiện khía cạnh nào của bản thân và biết cách thể hiện mới thành công trong việc lựa chọn trang phục. Ngay cả những người đẹp, giàu có, nổi tiếng cũng không phải lúc nào cũng ăn mặc đẹp. Chính vì vậy, Thảm đỏ Oscar, Grammy, Cannes luôn thu hút người xem như một màn trình diễn thời trang lộng lẫy, nhưng cũng xuất hiện không ít thảm họa. 3. Trang phục phải phù hợp với xu hướng thời trang, thời đại. Trang phục của Scarlett có đẹp đến đâu cũng không thể sử dụng được trong thời đại ngày nay. Hơn nữa, hiện nay chúng ta đã có một công cụ đắc lực để nâng cao hiểu biết về trang phục, đó là các cuộc trình diễn, các tạp chí thời trang. Thông qua những công cụ ấy và qua quan sát của những người xung quanh, chúng ta có thể nắm bắt được xu hướng thời trang. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể lựa chọn những gì phù hợp với mình. Nắm bắt nhưng không chạy theo, vì trang phục là để thể hiện con người mình, chứ không phải để sao chép người khác. 4. Trang phục thể hiện sự tôn trọng bản thân. Người ta thường nói, ăn cho mình, mặc cho người. Ngụ ý mặc đẹp không chỉ là làm đẹp cho bản thân, mà còn đem đến sự thích thú, tạo nên thiện cảm cho người khác, đồng thời thể hiện sự tôn trọng bản thân và mọi người xung quanh. Chúng ta cần chọn trang phục nào mình cảm thấy vừa vặn, thoải mái, song không có nghĩa là bạ gì mặc đó. Không cần quan tâm đến bối cảnh giao tiếp. Ngược lại, cũng không nhất thiết lúc nào cũng chăm chăm suy nghĩ, mặc đẹp, chỉ để người khác ngắm nghía, khen ngợi, mà trước hết cần thể hiện sự tôn trọng chính mình, đảm bảo thoải mái, lịch sự trong giao tiếp. 5. Mặc đẹp phải phù hợp với hoàn cảnh. Hoàn cảnh ở đây được hiểu theo hai nghĩa, hoàn cảnh xung quanh và hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Trang phục dù đẹp đến đâu, nếu mặc không đúng lúc cũng trở nên lố bịch. Không ít sinh viên đến lớp mà ăn mặc như ra bãi biển, với quần sọt, áo trễ cổ, hoặc như đi dự tiệc, với váy ngắn, bốt cao cổ, áo sống lòe lẹt. Những trang phục không phù hợp với hoàn cảnh, vừa không thuận tiện cho công việc, vừa đánh mất thiện cảm của những người xung quanh. Đồng thời, trang phục cũng phải phù hợp với hoàn cảnh của cá nhân. Môi trường đại học với nhiều thanh niên năng động, ăn mặc đẹp đã giúp nhiều bạn trẻ nhanh chóng học hỏi, cải thiện được phong cách ăn mặc và vẻ ngoài của mình. Theo thời gian, nhiều bạn đẹp dần lên trong mắt tôi. Song cũng không ít bạn, gia đình không khá giả, bỗng chốc lột xác thành tay chơi hà thành chính hiệu trong những trang phục đắt tiền nổi bật. Tuy nhiên, do trang phục ấy không phù hợp với con người, cách đi đứng, cử chỉ ăn nói của bạn nên nhìn rất phản cảm. Hơn nữa, để đến mức mang công mắc nợ, đòi hỏi bố mẹ quá đáng, hòng thỏa mãn nhu cầu bản thân thì lại càng không nên. Không ai cấm cản các bạn cải thiện hình thức của mình, nhưng cũng đừng bỏ qua hay phủ nhận những thế mạnh của bản thân. 6. Dám thử những kiểu mới, những khía cạnh mới trong con người mình. Thời trang là một nghệ thuật, hơn nữa còn là nghệ thuật cách tân nhất trong các nghệ thuật, vì không có gì nhanh lỗi mốt như thời trang. Vì thế khá ngạc nhiên khi thấy nhiều người mua rất nhiều quần áo, rất tốn kém, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ chừng ấy thứ. Bây giờ quần áo đủ loại rất phong phú, nhưng đến thử loại nào trông khác lạ một chút cũng không dám. Người đã nói, quần áo làm nên thầy tu. Những trang phục khác nhau không chỉ giúp chúng ta tìm hiểu những khía cạnh khác nhau trong con người mình, tìm được loại trang phục phát huy tốt nhất ưu điểm của mình, mà còn giúp mình thể hiện được những khía cạnh ẩn khuất trong tính cách nữa. Có thể nói, thời trang là một cuộc phiêu lưu thú vị mà phải đến thời gian gần đây phụ nữ Việt Nam mới có cơ hội biết đến. 7. Mặc đẹp không có nghĩa là phải đắt tiền. Nói đến đây, chắc nhiều bạn sẽ bảo, cô nói đúng, nhưng chỉ người có tiền mới có khả năng thưởng thức thời trang. Nói vậy không hoàn toàn đúng. Đành rằng muốn mua sắm phải có tiền, nhưng ai cũng phải mặc quần áo cả. Thời trang luôn có nhiều mức độ. Ít tiền mà biết cách chọn lựa quần áo thì vẫn có thể mặc đẹp hơn nhiều người mà không biết cách lựa chọn. 8. Chăm chút trước khi mặc, nhưng sau đó phải quên trang phục đi. Phục trang đẹp không chỉ nhờ quần áo mà còn nhờ bản thân người mặc. Muốn mặc đẹp, người mặc phải thoải mái trong trang phục. Như Lev Tolstoy đã mô tả Kitty trong Buổi Dạ Vũ, là nàng như sinh ra trong bộ váy này. Những người quá rón rén, không tự nhiên, hay ngược lại tỏ vẻ quá hãnh diện khi mặc quần áo sẽ làm hỏng ấn tượng về sự hài hòa giữa trang phục và người mặc, do đó không thể được gọi là ăn mặc đẹp. 9. Chăm sóc trang phục cẩn thận, chọn lựa quần áo trước khi ra đường. Đối với trang phục, không thể cẩu thả mà cần chăm chút kỹ càng từng chi tiết như giặt là đúng quy định. Nhiều bạn đem đồ giặt khô đi giặt ướt, lười không chịu là thì không thể có trang phục đẹp. Chuẩn bị phụ kiện phù hợp. Nhiều khi một dải ri băng, một ghim cài áo phù hợp sẽ tôn trang phục lên gấp bội. Lời khuyên cho những người quan tâm đến nghệ thuật ăn mặc là tối ngày hôm trước cần chuẩn bị quần áo nào phù hợp với thời tiết, công việc nơi mình đến ngày hôm sau và cả phụ kiện đi kèm nữa. Nếu là đồ mới hay lâu chưa mặc, tốt hơn nên mặc thử xem có phù hợp không. Nếu sáng hôm sau ngủ dậy mới quáng quèn chọn một bộ thì không thể nào ăn mặc chỉnh chu được, hoặc chúng ta sẽ bị trễ giờ. 10. Chú ý đến việc giữ gìn dáng người. Quần áo đẹp trước hết do người mặc, nhất dáng, nhì da. Không có bộ đồ nào dù đắt tiền đến đâu, thiết kế cẩn thận thế nào, có thể che giấu được toàn bộ khuyết điểm trên người chúng ta. Vì vậy, cách tốt nhất để mặc đẹp là giữ dáng người vừa phải thì mặc gì cũng đẹp. Không nên hiểu là phải có số đo 3 vòng như người mẫu, nhưng ít nhất cũng cố gắng giữ dáng cân đối gọn gàng để có thể dễ dàng tìm trang phục phù hợp với mình. Cuộc thi Next Top Model đã cho thấy vai trò của trang phục, trang điểm trong việc biến cô gái lọ lem thành công chúa. Chúc các bạn gái trẻ thành công trong việc biến đời mình thành vũ hội. Đọc Gái Tây Ế ở Hà Nội. Chắc bạn đã từng đọc về cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe. Khi chàng thủy thủ xuất thân từ một gia đình trung lưu ở London, bỗng dưng bị đám tàu dạt lên hoang đảo. Chuyện phiêu lưu này có vẻ khó xảy ra trong thế kỷ 21, nhưng hãy tưởng tượng một ngày bạn tỉnh dậy ở một đất nước điều kiện sống kém cỏi, cách nơi bạn sống hơn nửa vòng trái đất, khác ngôn ngữ, khác văn hóa, khác chủng tộc, không gia đình, không bạn bè, không ai biết bạn là ai. Thậm chí bạn không có công việc, không một đồng tiền bản địa, chỉ có chút tiền nước bạn trong túi. Như vậy, bạn có khác gì chàng Robinson trên hoang đảo? Bạn sẽ bình tĩnh hay hoảng hốt? Và liệu bạn có thể tưởng tượng chuyện xảy ra không phải là tai nạn, mà là bạn tự nguyện rời bỏ cuộc sống yên ấm để dấn thân vào cuộc phiêu lưu bất ngờ ấy? Chuyện có vẻ lạ lùng với nhiều người Việt ấy lại là chuyện bình thường với khá nhiều người phương Tây. Trong đó có Caroline Sy, là một nhạc công piano người Australia và là một người phụ nữ độc thân, còn khá trẻ theo tiêu chuẩn của phương Tây. Một ngày đẹp trời nọ, Caroline cảm thấy cuộc sống yên ấm này quá buồn chán, khao khát sự thay đổi. Chỉ qua một câu chuyện của một người bạn tình cờ có nhắc đến Việt Nam, Caroline đã quyết định lên đường. Và Việt Nam quả đã không làm cô thất vọng khi để cô được phiêu lưu từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Cú sốc đầu tiên của cô là chuyện đánh số nhà tùy hứng ở Hà Nội, khiến nàng suýt không thể tìm thấy nhà trọ của mình. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác bơ vơ khi một mình ở Seoul, đường xa xứ lạ, không biết tiếng và không thể tìm được nhà trọ của mình, vì ở Hàn Quốc, nhà không số, phố không tên, chỉ có tên khu phố. Nhưng không gì có thể cản được bước chân của cô gái căn trường này. Caroline đã sống 18 tháng ở Hà Nội và cô ghi lại từng kỷ niệm vui buồn của cô. Là một người dấn thân, cô không e ngại chuyện gì, từ thức ăn đường phố, phiêu lưu sau lưng anh xe ôm. Ngồi sau xe máy một cô học trò đi về Thanh Hóa thăm gia đình cô ấy, đi dạy tiếng Anh cho mọi trung tâm mời cô. Là một người nước ngoài, tất nhiên cô tham gia vào cộng đồng ngoại kiều ở Hà Nội. Qua mô tả của cô, chúng ta có thể hiểu được lý do những người nước ngoài đến Việt Nam và vì sao có những người trở nên gắn bó với nơi này đến mức không muốn quay về đất nước của họ. Những câu chuyện của Caroline cho ta thấy, cùng những điều ta đang chứng kiến hàng ngày, nhưng cái nhìn của một người nước ngoài, chúng hiện lên hoàn toàn khác. Cuộc sống chưa công nghiệp hóa của Việt Nam những năm 1990 tuy thiếu tiện nghi và chưa phát triển, nhưng bù lại, nhịp sống chậm lại giúp con người được gần nhau hơn, sống có tình hơn. Học sinh yêu quý và thích chăm sóc giáo viên, theo cách mà cô chưa từng thấy ở Australia. Người phụ nữ nơi cô thuê nhà sẵn sàng thức dậy nửa đêm mở cửa cho cô mà không hề than phiền. Nhưng những câu chuyện ấy cũng cho chúng ta thấy nhiều mặt trái trong văn hóa Việt. Có những điều rất nhỏ nhặt như học sinh tự động tìm đến giáo viên đòi giúp đỡ hay lên kế hoạch đưa giáo viên đi xa mà không hề thông báo trước. Chủ nhà tự động vào phòng khách trọ khi khách đi vắng. Vì người phương Tây rất coi trọng sự riêng tư. Có những điều khá nghiêm trọng như thói gia trưởng, tâm lý trọng nam khinh nữ, không thèm che giấu, ngay cả với nữ giáo viên. Tệ con ông cháu cha trong tòa báo cô làm việc. Những trải nghiệm về giảng dạy cho học sinh Việt Nam đủ lứa tuổi chắc chắn sẽ khiến những người làm giáo dục phải suy nghĩ. Là một người bao dung, có óc quan sát tinh tế, hóm hỉnh, không thiên kiến, Hà Nội trong mắt cô hiện lên vừa làm chúng ta yêu thêm thành phố của mình, vừa thấy có trách nhiệm phải thay đổi. Nhưng câu chuyện xúc động nhất có lẽ là việc Caroline tình cờ gặp một phụ nữ vô gia cư bị bệnh lao tên là Hiền và cố gắng chăm sóc cô. Có lẽ đây là câu chuyện phơi bày rõ ràng nhất mặt trái của xã hội Việt Nam. Bên cạnh những bất hạnh trong gia đình đã đẩy người phụ nữ còn trẻ và đẹp này vào cảnh vô gia cư, đau ốm không ai chăm sóc. Sự thờ ơ của xã hội đã giết chết cô. Khi Caroline cố tìm cách liên lạc với Hội Chữ Thập Đỏ địa phương để đưa Hiền đi điều trị, câu trả lời chỉ là cô ấy không thuộc khu phố này. Hoặc nhiều người như cô ấy quá, không thể cứu giúp một mình cô ấy. Caroline chỉ có thể giúp Hiền bằng cách hỗ trợ tiền mua thức ăn, mua thuốc men, quần áo ấm cho cô. Cuối cùng, bất chấp những cố gắng của Caroline, Hiền vẫn chết trên hè phố, trong sự thờ ơ của cả xã hội. Có lẽ người duy nhất khóc thương cho cô lại là một người phụ nữ nước ngoài xa lạ. Thực tế ấy làm cho chúng ta phải nghĩ về trách nhiệm của các tổ chức xã hội và trách nhiệm của mỗi chúng ta với những con người sống quanh mình. Câu chuyện thú vị nhất có lẽ là về cảm xúc của Caroline nói riêng và nhiều người phụ nữ ngoại quốc khác nói chung với đàn ông Việt. Nam giới Việt trong mắt Caroline hiện lên như những chú gà trống, vênh vang một cách thô lỗ và lố bịch về đặc quyền đàn ông của mình. Nhưng chính vì sự vênh vang ấy, họ lại mặc cảm về tầm vóc, khả năng ngoại ngữ, điều kiện tài chính, nên e ngại tiếp xúc với phụ nữ phương Tây. Do đó, họ đã không hề biết phụ nữ phương Tây rất cởi mở nên không quan tâm nhiều đến những thiếu sót ấy. Thực tế bất ngờ là nhiều phụ nữ phương Tây, kể cả Caroline, thấy các chàng xe ôm Hà Nội rất quyến rũ. Trong sách của mình, Caroline dành một lượng trang đáng kể để nói về tình cảm đơn phương của cô với anh chàng xe ôm đã có vợ con tên Quân. Những chi tiết riêng tư được cô chia sẻ rất thẳng thắn, hẳn sẽ làm nhiều người đọc đỏ mặt, lúng túng, nhưng cũng không kém phần thích thú. Sinh ra trong một gia đình Hà Nội toàn tập, phần lớn thời gian trong đời sống ở đây, tôi tưởng mình đã hoàn toàn thấu hiểu Hà Nội. Nhưng tôi đã nhầm. Hà Nội của tôi khác với Hà Nội của bố mẹ tôi. Phụ nữ sẽ cảm nhận Hà Nội khác nam giới. Mỗi lứa tuổi lại có một Hà Nội khác nhau. Và mỗi người có một Hà Nội cho riêng mình. Và nay, tôi lại gặp một Hà Nội khác nữa trong cuốn sách của Caroline. Vừa đẹp hơn, vừa xấu xí hơn, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu và gần gũi. Như Caroline viết trong câu kết, Hà Nội chắc chắn là một mảnh đất kỳ lạ và hấp dẫn với người phương Tây. Những sự vỡ mộng một thời đã qua rồi, và cảm xúc chủ yếu của tôi bây giờ là sự ngưỡng mộ. Trước tất cả những cuộc xâm lăng và xâm phạm bất tận mà họ phải chịu đựng, người Việt Nam đều không ôm mối hận thù. Ý thức về bản sắc đã đoàn kết họ thành một khối và trao cho họ sự tự tin để tiến về phía trước mà không hề sợ hãi. Người Việt Nam không thể bị khuất phục. Có vẻ Caroline đã tin tưởng người Việt hơn cả chính chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là hãy xứng đáng với lòng tin ấy chăng? Lan man từ chuyện nghe, xem, đọc. Nhiều người ngạc nhiên về lối sống của tôi, vì với đa phần người Việt, việc xem phim, xem ca nhạc, đọc sách và nhất là thưởng thức thơ phú là một cái gì đó phù phiếm mà họ chỉ làm khi còn trẻ. Khi đã ngoài 30 và nhất là khi đã lập gia đình thì họ hầu như không còn hoặc rất ít tham gia. Người quen của tôi toàn dân học hành nhưng hầu hết họ không còn đọc sách, nhất là sách văn học, thậm chí lúc còn là sinh viên. Mọi người chỉ còn xem tivi, xem phim từ đĩa ở nhà hoặc cùng lắm là đi xem kịch khi cơ quan mua vé cho. Tôi không có lý do gì chê trách vì chẳng có luật nào bắt người ta phải làm những việc ấy. Nhưng ngược lại, cũng chẳng có luật nào cấm người ta làm những việc ấy chỉ vì đã không còn là thanh niên. Khi mới lập gia đình, chồng tôi vẫn bị lôi kéo theo tôi vì ông ấy chỉ có hai sự lựa chọn. Đi cùng tôi hoặc để tôi tự đi. Đến khi có con, tôi cũng phải hạn chế nhiều, nhưng khi nào thèm quá thì vẫn đi. Tôi còn nhớ, có lần tôi phải thuê người làm ngoài giờ, phụ giúp chồng trông con để đi xem ba lê Nga. Tôi còn nhớ mãi cảm giác tuyệt vời sau đó vì buổi diễn rất hay và vì được thỏa mãn cơn đói khát văn hóa tinh thần sau 2 tháng ròng giam chân ở nhà. Tiếc là sau đó, ít có show ba lê nào đáng xem nữa. Nhưng tôi vẫn đi xem phim, xem ca nhạc hoặc kịch đều đặn. Nhiều người hỏi rằng, băng đĩa phim, băng đĩa nhạc đủ loại rất nhiều. Sao không ở nhà xem cho thoải mái, lại đỡ tốn kém? Công nhận là đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ luôn. Nhưng nếu như vậy, tôi cảm thấy mình như con bò, chỉ biết ngày đi cày, tối về chuồng. Xem ngoài rạp, với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn ảnh rộng luôn khiến tôi cảm thấy trọn vẹn hơn. Cái cảm giác mê đắm, thăng hoa khi được thưởng thức một tác phẩm hay thì chỉ có thể có được khi đến môi trường chuyên nghiệp và cảm giác ấy là vô giá. Thiết nghĩ, tôi có thể không giàu có nhưng luôn sẵn sàng chi tiêu cho những hoạt động này chỉ vì tôi cảm thấy nó đáng giá với mình. Rất khó giải thích với mọi người vì với số đông, đó chỉ là chuyện giải trí, phù phiếm, không quan trọng và không cần thiết. Còn với tôi, đó là thức ăn tinh thần. Thiếu nó, tôi cũng khổ sở như thiếu hưởng thụ vật chất vậy. Sau này tôi mới hiểu, nhờ việc thường xuyên bồi bổ tinh thần, tôi cảm thấy bản thân mình tránh được tình trạng bị đắm chìm trong danh lợi của cuộc sống hiện tại. Những bài học thu được từ kho tàng tri thức của nhân loại cho phép bản thân tôi có được một hệ giá trị nội tại, giúp tôi tự tin vào bản thân, không chạy theo số đông. Tôi thấy may mắn vì tất cả những điều tôi thu lượm từ những thú xem, nghe, đọc đó, giúp tôi bình tĩnh trong cuộc sống, trong đối nhân xử thế và tìm cho mình một tâm thế sống thích hợp, khiến mình cảm thấy yên vui. Dù hầu hết mọi người xung quanh cảm thấy mình xa lạ, khó hiểu, thì tôi cũng không vì thế mà cảm thấy lạc lõng hay hối tiếc gì. Từng thử sống theo người ta, tôi cảm thấy điều thu được chỉ là sự chán nản. Hôn, xưa và nay. Trên thế giới có quá nhiều hình ảnh nụ hôn nổi tiếng như bức tượng Mùa xuân vĩnh cửu của Rodin hay tấm ảnh người lính đồng minh hôn cô gái Pháp trong ngày giải phóng. Nhưng nụ hôn dậy sóng Việt Nam thời gian gần đây lại là của vị giáo sư gần 100 tuổi với cô hoa hậu 19 tuổi. Người nhẹ nhất cũng chê cụ hôn phản cảm, còn vô khối người dùng những lời lẽ nặng nề hơn. Một số người lấy tấm ảnh Tổng thống Obama ôm hôn cô nữ y tá gốc Việt để cảm ơn sự đóng góp của cô trong chiến dịch chống bệnh dịch Ebola, làm ví dụ về cách hôn chuẩn mực. Tất cả những lùm xùm này làm tôi nhớ lại những trải nghiệm về hôn của bản thân. phương Đông và phương Tây quan niệm hoàn toàn khác nhau về hôn. Trong khi với người phương Tây, nụ hôn có thể có hai nghĩa. Nụ hôn trong tình ái và hôn như một hình thức chào hỏi trong giao tiếp, bên cạnh bắt tay, cúi chào hay chạm mũi. Nhưng thực ra, trong các chuyện tình cổ điển của phương Tây cũng không bàn nhiều đến hôn. Nụ hôn tình ái như hiện nay, hôn sâu và đắm đuối, từng được người Mỹ gọi là nụ hôn kiểu Pháp. Cho đến những năm 60 của thế kỷ trước, nụ hôn này vẫn bị cấm đưa lên màn ảnh và bị cho là gợi dục, không đứng đắn. Nụ hôn thật sự đầu tiên được nói đến trên phim ảnh có lẽ là nụ hôn của Clark Gable với Vivien Leigh trong phim Cuốn theo chiều gió. Làm bao người mê đắm. Nhưng thực tế khi phóng viên hỏi Clark Gable nghĩ gì khi hôn say đắm một mỹ nhân như vậy trước ống kính, chàng tài tử thản nhiên bảo: "Tôi chỉ nghĩ đến việc thưởng thức một đĩa bít tết tái thật thơm ngon." Tức là, dù chàng còn trai trẻ và Vivien Leigh đẹp lộng lẫy, nhưng chàng phải nghĩ đến món ăn ưa thích của mình để tạo cảm hứng cho nụ hôn. Không thấy sách báo nào ghi lại nàng Vivien nghĩ gì khi nghe câu trả lời này. Phương Tây đã vậy, phương Đông thậm chí còn không có truyền thống về hôn. Trong tất cả các chuyện tình từ xưa truyền lại của cả Việt Nam, Trung Quốc, thậm chí cả Kama Sutra cũng không nhắc gì đến nụ hôn. Hành vi tình ái cao nhất được ghi lại của người phương Đông hồi ấy chỉ là cầm tay nhau. Trong khuôn khổ đạo Khổng, tình yêu nam nữ là chủ đề cấm kỵ. Trong hôn nhân, không ai bàn đến tình yêu, chỉ là cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Nghĩa vụ của người phụ nữ là phục tùng nhu cầu của đàn ông để sinh con đẻ cái cho nhà chồng. Vợ chồng quan trọng là thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhau, tương kính như tân, chứ không bàn đến yêu đương, nên những cử chỉ tình ái như hôn hay kỹ thuật phòng the chỉ dành cho những phụ nữ không đứng đắn như gái lầu xanh. Tư tưởng ấy đã ăn sâu, bén rễ trong người Việt Nam đến mức trong thời Âu hóa những năm 1930-1945, văn học lãng mạn Việt Nam cũng không hề bàn đến hôn. Cụ Phan Khôi với bài Tình già nổi tiếng cũng chỉ đề hai người tình, nhìn nhau, con mắt còn có đuôi. Phim ảnh sau năm 1954 cho đến những năm 1990 cũng chỉ để nhân vật ôm nhau, gục đầu vào vai nhau là nhiều nhất. Cho nên không ngạc nhiên là người Việt coi hôn là nhạy cảm, thậm chí là cấm kỵ. Từng có những người phương Tây ngạc nhiên về điều cấm kỵ lạ đời của văn hóa Việt, thì đái đường, chuyện đáng ra phải rất xấu hổ, thì ngay nhiên, còn hôn nhau, cử chỉ đẹp giữa nam nữ lại phải giấu giếm. Và với đại đa số người Việt, hôn là biểu hiện của tình yêu gắn liền với tình dục, chỉ dành cho người yêu, vợ chồng, thậm chí bố mẹ con cái đã lớn cũng không hôn má. Trong khi ở nhiều quốc gia khác, hôn chỉ là cách chào hỏi trong giao tiếp. Chính vì vậy, rất nhiều người nước ngoài đã rất lúng túng trong vấn đề này. Bản thân tôi đã từng có nhiều kinh nghiệm đáng nhớ về được hôn và bị hôn. Ở Đông Âu, nơi tôi học đại học, người dân không có tập quán hôn nhau. Bạn bè hoặc thầy giáo với sinh viên khi rất thân thiết có thể quàng tay qua vai nhau hoặc hôn má, nhưng do ngại ngùng, chúng tôi cũng ít khi thử. Sau đó tôi lại quay về Việt Nam lập gia đình nên càng e ngại tiếp xúc với người khác giới. Lần đầu tiên tôi quay lại châu Âu năm 2000 là đến Italia, xứ sở cởi mở hơn Đông Âu nhiều. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi ấy là sau 2 ngày lang thang trên đường, tôi phải dừng ở Paris 1 ngày vì đình công. Bằng đủ loại ô tô, máy bay, tàu hỏa, cuối cùng tôi đã đến khách sạn nơi tổ chức khóa học. Trong bộ dạng lôi thôi và mệt mỏi, tôi đang ngơ ngác bước vào phòng tiếp đón, thì thấy một người đàn ông vừa cao vừa gầy, chừng hơn 60 tuổi, bước ra, dang rộng vòng tay ôm lấy tôi, và cúi xuống làm cử chỉ định hôn tôi. Tôi đờ ra, và mặc dù hiểu đây chỉ là cử chỉ đón tiếp thông thường, tôi chỉ muốn co giò chạy. May mà cụ chỉ cúi xuống chút một cái mà không hề chạm vào mặt tôi. Nhìn ra xung quanh, tôi thấy những người khác cũng làm vậy với người mới đến nên cũng an tâm. Ở lâu một chút, tôi phát hiện ra người Italia rất vui tính và hiếu khách, thích những cử chỉ tiếp xúc thân thể hơn các nước khác. Họ có thể khoác vai nhau, bắt tay, ôm hôn tự nhiên, ngay cả với người mới gặp lần đầu. Lúc đầu tôi khá ngạc nhiên vì người châu Âu thường rất bảo vệ tự do cá nhân, không thích đứng quá gần người lạ, rất sợ mùi cơ thể. Sao dân Italia lại dễ dàng hôn nhau như thế? Khi hỏi bà giáo dạy tiếng Italia, tôi mới hiểu. Dân theo văn hóa Latin thích dùng ngôn ngữ cơ thể và nồng nhiệt trong cách thể hiện tình cảm. Không chỉ dân Italia mà Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nam Mỹ còn nhiệt tình hơn. Tôi đã từng chứng kiến hai người Tây Ban Nha và Italia reo lên, ôm hôn, lắc tay nhau, rồi nói chuyện từng trang. Cứ tưởng là bạn cũ gặp lại. Hóa ra họ gặp nhau lần đầu. Nhưng thực ra trừ bắt tay, còn lại họ hiếm khi thực sự chạm vào nhau. Cử chỉ ôm hôn làm tôi khiếp sợ ấy thật ra chỉ là hai bên đứng đối diện mà không áp người vào nhau, nghiêng đầu qua nhau sao cho mặt người này ghé vào tai người kia, rồi cùng chuột một tiếng. Nhìn bên ngoài, tưởng hôn thật, nhưng thực tế cả hai có thể hoàn toàn không chạm vào da trần của nhau. Tất nhiên khi đã thân thiết, họ có thể ôm hôn thật, nhưng chỉ là hôn má. Còn hôn môi chỉ dành cho các đôi yêu nhau và có thể thấy rất nhiều trên đường phố. Người Nam Âu rất thoải mái, chủ nhà thường ôm hôn khách để chào đón, nên phụ nữ cũng có thể chủ động ôm hôn nam giới. Nhưng người châu Á thường hay hiểu nhầm việc ôm hôn để chào hỏi, thể hiện tình thân ái thành điều khác. Tôi đã chứng kiến những cảnh rất buồn cười. Các cô thư ký trẻ đẹp bước ra ôm hôn các học viên nam người Trung Quốc. Sau lần đầu bỡ ngỡ, các chàng ra sức tận dụng cơ hội, vít cổ các cô xuống hôn. Sau vài lần như vậy, các cô rút kinh nghiệm, chỉ dám bắt tay nam giới. Những năm 1980 ở Đông Âu, tôi từng nghe nhiều lao động Việt Nam khoe khoang bà nọ cô kia trong nhà máy mê mình vì khi tặng quà vòng ốc hay áo phông được các cô ôm hôn, mà không biết đó chỉ là cử chỉ cảm ơn. Thậm chí, nhiều chàng sổ sàng lớn tới thì bị từ chối hoặc chứng kiến những phụ nữ ấy ôm hôn người khác. Như vậy thì lại bỉ bai họ như là hư hỏng. Không biết tiếng, mù thông tin, lại ôm một bụng thành kiến khinh Tây và tâm lý coi thường phụ nữ đã dẫn họ đến những hiểu lầm tai hại và cách ứng xử ngô nghê. Những người bạn từng công tác ở Thụy Điển, Australia kể rằng trong sách hướng dẫn nhập cư cho người Việt phải viết rõ: hôn không phải là hành vi mời gọi tình ái. Nhưng suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ hàng ngàn năm trong ý thức người Việt, rất khó một sớm một chiều thay đổi được. Do tập quán người Việt ít dùng ngôn ngữ cơ thể, hạn chế tiếp xúc cơ thể với người khác giới, nên khi mới học thường làm sai cách, dễ thành không tế nhị. Việc coi tình dục là chủ đề cấm kỵ trong phát ngôn công khai và với phụ nữ, nhưng lại cho phép đàn ông dê lang thang, đã khiến cả xã hội chịu ẩn ức tình dục. Người Việt chỉ đứng thứ 13 trên thế giới về dân số, nhưng là một trong những quốc gia sử dụng từ khóa sex trên Google nhiều nhất trong nhiều năm. Nếu tính cả những từ tương tự bằng tiếng Việt, thì thứ hạng chúng ta còn cao hơn nữa. Chính vì thế, những cử chỉ rất thông thường trên thế giới có thể trở thành thiếu tế nhị khi khó xử khó chịu ở Việt Nam. Đơn cử như ở các nước xứ lạnh, nam giới thường giúp phụ nữ bỏ áo khoác khi vào phòng. Người nam thường đứng phía sau phụ nữ, đợi khi cô ấy cởi áo qua khỏi vai thì đỡ lấy đem treo, không hề động chạm hoặc gây khó chịu. Nhưng hễ nam giới Việt làm thì do vụng về, anh ta thường nắm lấy cổ áo khoác quá sớm khi chưa ra khỏi vai nên trông như lột áo ra, khiến phụ nữ rất e ngại. Chính vì vậy, phụ nữ Việt khi nói chuyện với nhau thường bảo: chúng tôi sẵn sàng để nam giới phương Tây giúp bỏ áo hay ôm hôn trong bối cảnh phù hợp vì biết họ thông thạo. và hoàn toàn vô tư, nhưng e ngại với đàn ông Việt vì không chắc điều ấy. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao tấm ảnh cụ giáo sư hôn má cô gái trẻ lại tốn nhiều giấy mực đến vậy. Cử chỉ giao tiếp ấy xa lạ với văn hóa Việt, song cũng lại cách quá xa chuẩn mực phương Tây mà chúng ta dễ dàng quan sát trên phim ảnh và cả trải nghiệm thực tế. Nên người ta hoang mang, không biết xếp nó vào loại gì, đành mạnh ai người nấy hiểu. Một số người cho rằng chuyện này không đáng bàn, riêng tôi không nghĩ vậy. Nhưng chuyện này để thấy chúng ta có những hành vi ứng xử rất kỳ cục. Chắc ai cũng từng nghe chuyện một số phụ nữ Việt khi bạn bè, đối tác ôm hôn chào đón, lại hoảng hốt đẩy anh ta ra. Có cô thậm chí còn tát anh ta vì cho là anh ta không đứng đắn, làm tất cả ngỡ ngàng. Nếu không có những bàn tán công khai thế này, chắc nhiều người vẫn còn mơ hồ về những hành vi giao tiếp cơ bản ấy. Thời mở cửa, nếu muốn thực hiện slogan Việt Nam muốn làm bạn với cả thế giới, chúng ta cần học hỏi những phép giao tiếp ứng xử với bên ngoài. Không thể chỉ khư khư giữ đất lề, quê thói. Đặc biệt với những người làm ngoại giao hay kinh doanh, những kiến thức này càng cần thiết, vì một cử chỉ sai lầm nhẹ cũng có thể làm mất một thương vụ trị giá, mà nặng có thể gây sóng gió quan hệ quốc gia. Để tránh những sai lầm đáng tiếc, ta có thể học hỏi từ phim ảnh hoặc sách báo nước ngoài. Tuy nhiên, mới học cũng chưa thể thành thạo ngay được. Công luận có thể bàn tán, góp ý, nhưng không nên quy kết quá nặng nề, làm gia tăng sự e ngại, thì sự kém cỏi trong thực hành của người Việt sẽ càng kéo dài. Hãy nhớ, giá trị lớn nhất của văn hóa không phải là nguyên tắc, mà là sự cởi mở và bao dung. Chúc chúng ta cùng đóng góp để văn hóa Việt ngày càng văn minh và bao dung hơn.